ta và góp ý kiến xây dựng với
Program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Vũ Hoàng xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh sáng thứ ba ngày 2 Tết Nhâm Thìn từ 6:30 đến 7:30 được phát trên các làn sóng 19, 22, 25 và 49 mét. Và từ 7 giờ, chương trình này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, vạn vật đã bước sang xuân mới. Trong tiết trời này, không gì tuyệt bằng những lời tản mạn ôn cố tri tân để gợi lại những phong tục có phần mai một. Để mở đầu chương trình thời sự sáng mùng 2 Tết, mời quý vị đến với cuộc trao đổi của Mạc Lâm và nhà văn Phạm Phú Minh để hòa mình lại với những kỷ niệm xa xưa. Ngoài ra, trong chương trình sáng hôm nay, Gia Minh cũng trình bày đến cùng quý vị những thông tin qua cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Văn Đài, sau khi vị luật sư này có cuộc gặp mặt với phái đoàn của Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ John McCain và bị phía công an mời đi làm việc. Và như thường lệ, mỗi sáng thứ ba là câu chuyện hàng tuần do Quỳnh Trì phụ trách. Nhưng trước hết, mời quý vị đến với bản tin chi tiết trong nước và quốc tế sáng mùng 2 Tết Nhâm Thìn.
Mạc Lâm và Việt Hà xin kính chào quý vị. Hệ thống ngân hàng tại Việt Nam vào quý 1 năm mới sẽ chứng kiến một làn sóng các vụ hợp nhất và mua lại. Vietnam News ngày hôm qua trích phát biểu của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình. Ông Nguyễn Văn Bình nói rằng, ngày sau Tết sẽ có từ 5 đến 8 vụ hợp nhất và mua lại, tương tự như những trường hợp gần đây giữa Ngân hàng Cổ phần Thương mại First Commercial, Ngân hàng Cổ phần Việt Nam Tín Nghĩa và Ngân hàng Cổ phần Thương mại Sài Gòn. Vào ngày 6 tháng 12 năm ngoái, ba ngân hàng này đã hợp nhất thành một ngân hàng với số vốn điều lệ là hơn 10.000 tỷ đồng. Một quan chức khác của Ngân hàng Nhà nước nói rằng, Ngân hàng Nhà nước đưa ra quyết định đẩy mạnh các vụ hợp nhất và mua lại ngay lập tức sau khi nhiều ngân hàng gặp khó khăn và phải phá mức lãi suất trần tiền gửi do những căng thẳng trong thị trường liên ngân hàng. Có nhiều ngân hàng không thể trả nợ cho các ngân hàng lớn hơn như VCB hay BIDV đã khiến cho các ngân hàng lớn không dám cho vay trên thị trường liên ngân hàng. Ông Nguyễn Văn Bình nói rằng Ngân hàng Trung ương và nhiều ngân hàng khác đã chuẩn bị để cho các vụ hợp nhất và mua lại sẽ không gây ra những bất ổn trên thị trường ngân hàng.
Các bộ trưởng ngoại giao các nước EU hôm qua đã đồng ý nới lỏng lệnh cấm vận dành cho Miến Điện nhằm thúc đẩy đổi mới tại nước này. Tuy nhiên, EU vẫn còn chờ thêm những dấu hiệu tích cực từ Miến Điện trước khi đi đến chấm dứt hoàn toàn lệnh cấm vận. Một quan chức ngoại giao EU giấu tên cho biết EU sẽ bắt đầu bằng cách ngưng lệnh cấm cấp visa như bước khởi đầu. Việc dỡ bỏ toàn bộ cấm vận sẽ phải đi kèm điều kiện là có những thay đổi tích cực từ phía chính quyền Miến. EU vì hiện vẫn đang chia rẽ chung quanh việc dỡ bỏ cấm vận với Miến Điện. Một số nước muốn chờ đến cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 4 tới, khi biểu tượng dân chủ Miến là bà Aung San Suu Kyi ra tranh cử.
Trong khi đó, các phân tích gia cho rằng bà Aung San Suu Kyi đang đóng vai trò quan trọng giúp củng cố liên minh dễ vỡ của các cựu tướng lĩnh Miến. Sau gần nửa thế kỷ bị cai trị bởi giới quân phiệt, Miến Điện đã tổ chức bầu cử vào năm 2010, sau khi ra lệnh cho một số tướng lĩnh phải rũ bỏ áo lính để gia nhập chính quyền dân sự. Bà Suu Kyi được thả ngay sau đó. Từ đó đến nay, bà đã có các cuộc nói chuyện với Tổng thống Miến Điện Thein Sein vào hè năm ngoái và quyết định tham gia vào cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 1 tháng 4 tới. Việc tham gia của bà Suu Kyi vào cuộc bầu cử sắp tới là một trong nhiều thay đổi tích cực tại Miến kể từ khi chính quyền dân sự lên nắm quyền. Các quan sát viên cho rằng chính phủ Miến là sự cân bằng quyền lực giữa hai cựu tướng lĩnh là Tổng thống Thein Sein và Chủ tịch Hạ viện là ông Sui Man. Bà Suu Kyi sẽ trở thành nhân tố thứ ba quan trọng.
Quân đội Philippines hôm qua lên tiếng bảo vệ thành tích nhân quyền của chính quyền Tổng thống Aquino, nói rằng những vụ vi phạm nhân quyền được thực hiện bởi lực lượng an ninh đang được điều tra và đã có những hình phạt. Đại tá Domingo Tutang, phụ trách văn phòng nhân quyền quân đội, bác bỏ cáo buộc của Tổ chức Nhân quyền Thế giới nói rằng các vụ giết người phạm pháp và các lạm dụng khác đang tiếp tục mà không có sự giám sát, kiểm tra từ Tổng thống. Ông Domingo Tutang nói rằng quân đội đã xem xét các vụ này và đã có hành động đối với những người vi phạm. Bản báo cáo nhân quyền của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Thế giới đưa ra hôm Chủ nhật cho thấy, thành tích về nhân quyền của Philippines đã xuống dốc dưới thời của Tổng thống mới. Bản báo cáo nói chính quyền mới đã không thực hiện lời hứa đổi mới và đạt được rất ít tiến bộ trong việc chấm dứt các vụ vi phạm nhân quyền của lực lượng an ninh.
Syria hôm qua đã từ chối kế hoạch được Liên đoàn Ả Rập đưa ra đề nghị chuyển giao quyền lực từ Tổng thống Bashar al-Assad sang Phó Tổng thống. Truyền hình quốc gia nước này phát đi lời phát biểu của một giới chức nói rằng Syria từ chối lời đề nghị này vì đã đi ra ngoài kế hoạch làm việc và xem đó như là một hành động tấn công nhằm vào chủ quyền của đất nước, vi phạm trắng trợn chuyện nội bộ của nước này. Hôm Chủ nhật vừa rồi, Liên đoàn Ả Rập đã yêu cầu Liên Hiệp Quốc ủng hộ một kế hoạch nhằm chấm dứt khủng hoảng tại Syria, bao gồm việc xem xét chuyển giao quyền lực của Tổng thống Assad để thành lập chính phủ đoàn kết quốc gia trong vòng 2 tháng tới. Lời tuyên bố này được đưa ra sau cuộc gặp Bộ trưởng các nước Ả Rập tại Cairo. Đại diện chính quyền Syria nói Liên đoàn Ả Rập nên chú tâm vào trách nhiệm chấm dứt cung cấp tài chính và vũ khí cho các nhóm khủng bố. Liên đoàn Ả Rập đã cử quan sát viên đến giám sát tình hình bất ổn tại Syria từ ngày 26 tháng 12 vừa qua. Hiện có khoảng 165 quan sát viên có mặt tại đây.
Trong khi đó thì Syria cũng vừa ký một hợp đồng trị giá 550 triệu đô la để mua 36 máy bay chiến đấu J-130 của Nga. Hãng tin Kommersant vừa đưa tin này hôm nay. Thỏa thuận này được ký vào tháng 12 với Tập đoàn Quốc phòng Nhà nước Rosoborono Edwards. Tờ báo Kommersant cho biết tiền đặt cọc đã được giao và việc sản xuất đã bắt đầu. Hoa Kỳ đã bày tỏ quan ngại về những thỏa thuận mua bán vũ khí giữa Nga và Syria, trong khi nước này tiếp tục thực hiện những cuộc trấn áp đẫm máu đối với những người biểu tình, đòi Tổng thống Syria là ông Bashar al-Assad phải từ chức. Cả Nga và Trung Quốc hiện đều ngăn cản các cấm vận của Liên Hiệp Quốc dành cho Syria.
Giá dầu thô đã tăng trong ngày hôm qua sau khi EU đồng ý áp đặt lệnh cấm vận mua dầu thô từ Iran. Giá dầu thô Brent North Sea ra vào tháng 3 đã tăng 56 cent lên mức 110 đô la 42 cent một thùng trong các giao dịch sớm tại London. Tiếp theo sau các cuộc thảo luận giữa các đại sứ của 27 nước thuộc EU tại Bruxelles, Bỉ, một nhà ngoại giao giấu tên nói với báo chí là đã có một thỏa thuận chính trị đối với lệnh cấm vận mua dầu thô từ Iran. Trong khi đó, một chính trị gia cao cấp của Iran hôm qua lên tiếng nói rằng Iran nên ngưng việc bán dầu cho EU ngay lập tức để làm gián đoạn kế hoạch cấm vận của EU. Lời tuyên bố này được đưa ra nhằm đáp lại lệnh cấm vận được EU ban hành sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 tới đây. Ông Ali Falahian, cựu Bộ trưởng Tình báo Iran nói rằng cách tốt nhất mà Iran cần làm bây giờ là chấm dứt việc xuất khẩu dầu trước khi kết thúc thời hạn 6 tháng tới và trước khi lệnh cấm vận có hiệu lực. Ông này cũng nói là Iran nên đóng cửa eo biển Hormuz để trả đũa lệnh cấm vận này.
Cảnh sát Trung Quốc đã nổ súng vào những người biểu tình Tây Tạng vào ngày hôm qua, làm ít nhất một người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Chính phủ Tây Tạng lưu vong và tổ chức đòi tự do cho Tây Tạng cho biết tin này. Cuộc biểu tình của người Tây Tạng xảy ra tại tỉnh Tứ Xuyên vào ngày hôm qua. Đã có nhiều người Tây Tạng từ các hạt Setha, Tawu tập trung về hạt Rago để tham gia biểu tình với hàng ngàn người Tây Tạng khác. Đã có 30 người bị thương, theo tin tức cho biết. Tổ chức đòi tự do cho Tây Tạng cũng thông tin thêm là cuộc biểu tình nổ ra để phản đối việc chính phủ Trung Quốc bắt giữ một số người Tây Tạng vì phân phát các tờ rơi kêu gọi tự do cho khu vực này. Cuộc biểu tình xảy ra giữa lúc có những căng thẳng giữa chính phủ Trung Quốc và người Tây Tạng tại Trung Quốc. Đã có 16 người Tây Tạng tự thiêu trong vòng một năm qua để phản đối chính sách của Trung Quốc áp dụng đối với người Tây Tạng.
Quý vị mới nghe xong bản tin chi tiết sáng. Thưa quý vị, để mở đầu chương trình sáng hôm nay, mời quý vị cùng nghe lời chúc Tết của một số đồng bào đang sinh sống tại châu Âu.
Kính thưa quý đồng bào trong nước và hải ngoại, tôi Phan Văn Song, mục sư Tin Lành của nhà thờ vùng Tây Nam Pháp, xin kính chúc quý đồng bào ở quốc nội cũng như hải ngoại được một năm mới an khang thịnh vượng, đầy sức khỏe. Cũng xin cầu nguyện và chúc các đồng bào Tin Lành, đặc biệt riêng cho vùng Tây Nguyên và toàn đất Việt Nam hiện nay đang gặp khó khăn, được hưởng hồng ân Thiên Chúa và được tự do tôn giáo và thờ phượng. Cảm ơn quý vị.
Dạ, xin kính chào tất cả đồng bào, quý vị trưởng thượng và anh chị em. Tôi là Nguyễn Học Tập, sinh sống tại Ý. Tôi đã được học hỏi và làm việc trong vấn đề hiến pháp. Nhân dịp trưng về, dĩ nhiên có nhiều cách chúc khác nhau. có người thì chúc sức khỏe, làm ăn phát đạt, thành công, vân vân. Nhưng tôi lợi dụng sự hiểu biết của tôi trong ngành hiến pháp, tôi xin được trích ra một câu hiến pháp của một quốc gia để dựa trên đó để kính chúc tất cả đồng bào của chúng ta. Đó là Hiến pháp 1949, Cộng hòa Liên bang Đức, điều 1 và điều 2. Hiến pháp tuyên bố như thế này: phẩm giá con người bất khả xâm phạm. Như vậy, dân tộc Đức nhìn nhận phẩm giá con người là nền tảng của mọi cộng đồng dân tộc chung sống hòa bình và thân hữu trên thế giới. Kính chúc tất cả trong năm mới, người Việt của chúng ta, tất cả mọi người đều được có phẩm giá của mình, có được cuộc sống xứng đáng với phẩm giá của mình, được tôn trọng. Bởi vì cho đến bao giờ phẩm giá con người không được tôn trọng thì xã hội đó sẽ không bao giờ an bình và phát triển được. Chúc mừng năm mới. Buon anno, felice anno.
Cháu tên Sơn, hiện ở Na Uy, là kiến trúc sư, có những lời cầu trước đầu xuân mà đó cũng là những lời kinh nguyện hàng ngày của cháu. Cầu trước các tôn giáo vững mạnh và can đảm dám nói lên tiếng nói sự thật để đem lại hòa bình và công lý cho Việt Nam. Cầu trước các nhà đấu tranh dân chủ, cho dù ở trong tù nhỏ hay tù lớn ở Việt Nam, tràn đầy sức sống và hồn thiêng sông núi Việt tộc vẫn mãi mãi bên các nhà đấu tranh dân chủ để vững bước và tiếp nối theo gót chân các bậc tiền nhân. Không thành công cũng thành nhân. Cầu chúc các bạn trẻ có sự độc lập trong tư tưởng và ý thức được quyền lợi của mình, hầu để các bạn có cuộc sống tương đương như những bạn trẻ sống ngoài mái trường xã hội chủ nghĩa trên thế giới này. Mong rằng đất nước Việt Nam có những thay đổi để hội nhập vào cộng đồng quốc tế một cách hòa bình mà không phải đi theo con đường như Gaddafi hay Mubarak. Cuối cùng, xin cầu chúc tất cả đồng bào trong và ngoài nước an lành, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Chúc mừng năm mới. Good night, tour.
Quý vị mới nghe những lời chúc Tết và mong ước của một số đồng bào đang sinh sống tại châu Âu. Thưa quý vị, trong không khí mùa xuân mới đang về, Mặc Lâm có buổi mạn đàm với nhà văn Phạm Phú Minh, nguyên chủ nhiệm kiêm chủ bút tuần báo Thế kỷ 21, về những kỷ niệm của ba ngày Tết trước năm 1975. Câu chuyện đầu xuân này mong rằng sẽ gợi lại chút gì đó chừng như không còn hiện diện trong những ngày Tết hôm nay bởi đời sống công nghiệp ngày một lấn sâu vào xã hội Việt Nam. Mời quý vị cùng nghe sau đây.
Thưa anh, chúng ta có những cái phong tục của Việt Nam từ bao đời nay, đó là chuẩn bị hoa Tết. Những người đàn ông thì lo cho hoa, những cành hoa đẹp nhất cũng như là bàn thờ tổ tiên. Còn người đàn bà thì lo gói bánh, mà bánh tét, bánh chưng cùng những chuẩn bị linh tinh khác. Mà cái cảm xúc văn hóa nó không có thể thiếu trong những ngày Tết này. Tuy nhiên, theo chúng tôi nhận thấy đó, thì hiện nay đó trong cái đời sống công nghiệp ở trong nước bây giờ đó, đã làm các bà nội trợ không còn cái cơ hội để thực hiện những cái điều mà như ngày xưa nữa. Mọi thứ chẳng hạn như là bánh tét thì cũng ra siêu thị mua, hoa đào, bất cứ bánh trái, bất cứ cái gì cũng có siêu thị lo hết. Có một cái lo ngại là có phải chăng nếu cái tình trạng nó xảy ra hoài, cái đời sống công nghiệp nó đè lên cái đời sống truyền thống ngày xưa tới giờ đó, thì cái Tết nó sẽ dần dần nó mất đi cái những cái hình ảnh đẹp của nó. Khi mà một cái bà nội trợ mà ngồi chung với con cái nó canh ngồi đợi bánh tét thì sẽ có nhiều chuyện để nhắc nhở với con cháu. Theo anh đó, thì cái điều đó nó có lâu ngày dài tháng đó, nó sẽ làm mất hẳn cái nét Tết của Việt Nam hay không thưa anh?
Vâng, anh đặt được câu hỏi này tôi nghĩ là rất hay. Bởi vì không phải chỉ thời đại này mà thời đại nào chúng ta cũng đương đầu với một cái sự thay đổi cả. Nó làm cho phai dần đi những cái về quá khứ và nó tiếp nhận hay là nó sinh ra những cái mới trong đời sống. Thế nhưng mà riêng về cái Tết á, thì như chúng ta đều biết, như anh vừa nói đó, thì lo cây kiểng, lo làm bánh trái, lo trang hoàng nhà cửa, tất cả những cái việc đó nó thành cái truyền thống của dân mình rồi. Và dân Việt tộc Việt Nam thì vẫn làm đều đặn mỗi khi năm hết Tết đến. Cái đó nó làm cho có không khí Tết. Tôi công nhận là cái anh vừa nêu ra một vấn đề rất đúng, là những chuyện chuẩn bị Tết nó làm đi một nét văn hóa riêng của dân tộc mình. Nhưng mà cái đời sống về công nghiệp như anh vừa nói đó, thì tôi nghĩ nó chưa đủ sức để mà làm thay đổi cái nét truyền thống của chúng ta đâu. Cái siêu thị mà tôi nghĩ thì nó chưa phá vỡ được cái truyền thống chuẩn bị Tết của người Việt Nam. Đó chỉ mới là một cái mảng của đời sống đô thị. Trong khi đó thì đại đa số dân Việt Nam đó, nhất là ở nông thôn, tôi nghĩ vẫn giữ nguyên tập tục như là gói bánh tét, bánh chưng, trồng hoa để chuẩn bị Tết, hay là trang hoàng nhà cửa, sửa sang vườn tược, vân vân để đón xuân. Thì cái chuyện đó là tôi nghĩ là đại đa số của dân tộc đó vẫn còn giữ được. Bây giờ quay về cái đời sống công nghiệp nó đương bắt đầu ở xã hội Việt Nam bây giờ đó, thì tôi nghĩ là chỉ mới bắt đầu ở một số đô thị thôi. Tôi cho là chưa có đủ sức để mà thay đổi cái truyền thống của chúng ta một cách đáng kể. Nhưng mà thưa anh, bây giờ cái siêu thị thì sao? Thì nó cũng chỉ là một cái phiên chợ Tết thôi chứ gì. Nó cũng bán hoa, nó cũng bán bánh chưng, bánh mứt kẹo, bánh mứt. Hồi xưa thì ông bà chúng ta cũng đi chợ Tết, cũng đi mua sắm những thứ đó để về ăn Tết. Nếu như không làm ở nhà, thì bây giờ cái siêu thị nó cũng là một cái loại chợ Tết thôi, tôi nghĩ nó vậy thôi. Nhưng mà một loại chợ Tết được tân tiến hóa, chính nó sẽ không có làm gì thay đổi đến cái Tết cổ truyền của chúng ta mấy đâu.
Thưa anh, thì trong thời gian gần đây đó thì người dân có khuynh hướng đi du lịch nước ngoài trong những ngày Tết thay vì chỉ loanh quanh trong nước như hồi xưa. Anh chia sẻ gì trước những hiện tượng này ạ?
Trước hết tôi rất là cảm ơn cái câu hỏi này của anh, bởi vì nó gợi cho tôi một cái tập tục rất là xưa của người Việt Nam, đó là du xuân. Cái du xuân là một cái ý niệm và cũng là một cái sinh hoạt mà đã có từ lâu trong văn hóa Việt Nam. Bởi vì trong cái nền văn minh nông nghiệp hồi xưa đó, thì người ta quanh năm cứ là bám lấy ruộng vườn, không mấy khi được đưa ra khỏi cái lũy tre làng này nè. Thế Tết là một dịp duy nhất trong năm để được đi chơi xa hoặc là chơi gần. Nhưng mà có thể là đó có thể là một cái cuộc đi dự lễ hội ở một cái làng bên, hay là đi viếng các đền, các chùa nổi tiếng, hoặc là những nơi có phong cảnh hữu tình, hoặc là đi về thăm quê ngoại, đi thăm bạn bè. Bởi vì cái Tết sẽ được nghỉ, và nghỉ thì người ta nghĩ đến cái chuyện là đi chơi một nơi nào đó. Thành ra cái du xuân như vậy là một cái nhu cầu thoát ra khỏi cái cảnh tiết quen thuộc nhàm chán mà mình đã ở và làm việc trong đó quanh năm suốt tháng. Thì nó đã thành một cái truyền thống của dân Việt Nam rồi. Tôi nghĩ là đi xa đi gần gì cũng vậy, thì cũng họ có cái nhu cầu phải di chuyển trong mấy ngày Tết.
Yeah.
Thì tôi nhớ là những cái Tết trước 75 đó, thì dân Sài Gòn có khuynh hướng đi chơi ở Đà Lạt, ở Vũng Tàu hoặc là Nha Trang. Thì hoặc là ai có gốc gác ở miền lục tỉnh như là miền Trung đó, thì thường là thực hiện một chuyến về quê ăn Tết. Thì về bản chất thì tôi cho đó cũng là một chuyến du xuân. Việc mà đồng bào trong nước bây giờ đang có một cái khuynh hướng là đi chơi trong dịp Tết mà, hay đi Thái Lan hay là các nước trong vùng Đông Nam Á đấy, thì tôi thấy đó cũng là một cái chuyện mà một cái tiếp nối truyền thống xưa, nhưng mà trong một khung cảnh và phương tiện của ngày hôm nay mà thôi. Thì cái bản chất những chuyến đi đó cũng là chuyến du xuân, như ông bà chúng ta đã đi du xuân ngày xưa, nhưng mà bây giờ thì là nó nới rộng cái địa bàn ra và người dân có được cái khả năng và cái phương tiện để mà đi chơi xa hơn một chút, thì họ thực hiện một chuột du xuân mới vậy thôi. Chứ tôi nghĩ là nó cũng không khác gì cái truyền thống mà du xuân hơn ngày xưa.
Anh có thể nhắc lại những cái kỷ niệm mà anh nhớ nhất trong những ngày Tết của quê hương của anh, trong những cái lễ Tết của miền Trung vào những năm mà hồi xưa trước khi cuộc chiến 75 kết thúc này không, thưa anh?
Vâng, anh vừa nhắc đến miền Trung, thì tôi cũng là người miền Trung, tức là nói cụ thể hơn là người Quảng Nam. Thì tôi có một cái nhận xét đó, là tôi đã sống ở Quảng Nam từ hồi nhỏ, từ thời nhỏ lớn lên, thì được ăn nhiều cái Tết ở quê hương rồi. Về phương diện mà xã hội đó, thì tôi thấy những cái tập tục đặc biệt trong ngày Tết, nếu mà so sánh với miền Bắc á, thì cái đất miền Trung nó ít hơn, nó không có những cái lễ hội rầm rộ về mùa xuân như là cái nọ chẳng hạn. Thì tôi nghĩ là cái đó là một cái khác biệt tất nhiên thôi, bởi vì miền Bắc vốn là một cái nôi văn hóa ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Thì ở đó đã nảy sinh và truyền lại cho đời sau nhiều cái tập tục cũ. Trong khi đất miền Trung, xa hơn nữa là đất miền Nam, thì là những cái đất mới. Đất mới thì những cái nếp sống, cái bề dày văn hóa nó chưa dày lắm. Cho nên những cái sinh hoạt mà về tập tục, về ngày Tết chẳng hạn đó, thì nó ít thôi. Nhưng mà tôi có một cái nhận xét chung đó, là người mình, đó, người Việt Nam là rất mê cờ bạc. Và Tết là một dịp thuận tiện để thực hiện các những trò chơi mà làm thỏa mãn cái nhu cầu đỏ đen của người mình. Hầu như là gia đình nào cũng có một cái sòng bạc nhỏ nhỏ để mà chơi với nhau, hoặc là bạn bè tới để mà gây một cái sòng chơi xâm hưởng, chơi hay là các cái
tứ sắc là
vâng, tứ sắc là chơi sóc đĩa rồi vân vân nhỏ ở trong gia đình đó. Những cái đó thì tôi thấy là hầu như gia đình nào cũng có, nhưng mà ở ngoài xã hội đó thì cũng có những cái trò chơi đỏ đen mà ở nơi công cộng. Đại khái ví dụ như cái phố Hội An mà chúng tôi đi học từ hồi nhỏ ở miền Trung đó, thì Tết đến thì nơi nào trong phố cũng có những cái bàn bầu cua, cá cọp, rồi những bàn sóc đĩa chẳng hạn. Nhưng mà có một cái điểm đặc biệt mà tôi nhớ hoài tôi không quên được, là ở Hội An ngày Tết đó, thì có một trò chơi gọi là bài chòi. Bài tròi có nghĩa là đánh bài ở trong một cái tròi, và đó là một trò chơi tập thể mà Tết nào người ta cũng dựng nhiều cái tròi ở trong thành phố để mà bày cái trò chơi này. Khi mà chơi đó thì người mà tham dự đó thì ngồi hai bên cái tròi, người ta làm những cái dãy ghế cao dần lên để người tham dự ngồi hai bên, rồi có ở giữa có một người đứng mà sướng lên những con bài rút được, mà anh ta sướng lên bằng những câu thơ. Cho nên nó thú vị lắm, những câu thơ đó đôi khi rất là ngộ nghĩnh. Cho nên cái bài tròi tôi nghĩ là một cái nét văn hóa hiếm hoi trong các trò chơi về cờ bạc tại nước ta. Thì đó là những cái ký ức còn ghi được tôi từ tuổi nhỏ mà ở quê hương tôi, đặc biệt là khi tôi đi học ở thành phố Hội An.
Dạ vâng. Dạ vâng, thưa anh, thì anh cũng vừa nhắc đến cái trò chơi bầu cua cá cọp đó. Thú thật với anh là nó vẫn theo đuổi tôi mấy chục năm nay. Là vì hồi nhỏ đó tôi chỉ mong sao được ngày Tết để tôi ngồi trước cái bàn bầu cua cá cọp, nói thật với anh vậy. Là vì sáu cái hình con bầu, con nai, con tôm, con cá, con cua và con gà đó, nó đẹp lắm, cái màu sắc sặc sỡ của nó lên nói lên những cái lễ hội ngày Tết, rồi người ta hồi hộp với tuổi thơ, hồi hộp mở ra coi có con bầu đỏ đỏ, con cua xanh xanh hay không. Nó làm cho ký ức của mình gắn chặt với cái miền quê, nó gắn chặt đến nỗi mà phải nói rằng nếu mà mất cái trò chơi đó thì tôi nghĩ rằng mất cái Tết đối với tôi nó mất ít nhất phải 50%. Bên cạnh cái bầu cua cá cọp nó còn có tiếng pháo nữa. Cái ngày giao thừa mà không có pháo đó hầu như là kể như không còn giao thừa. Và sau này đó, từ hình như từ 1995 tới nay đó thì đất nước đã không còn cho đốt pháo nữa.
Vâng.
Thì khi mà mình được cấm đốt pháo về rồi thì không còn nghe cái mùi pháo. Cái mùi pháo nó quyến rũ lắm, nó quyến rũ cho cái tuổi thơ lắm. Như vậy cái hầu hình như cái đời sống công nghiệp nó ngày mỗi một ngày nó làm cho mình mai một dần dần những cái ký ức đó, và cái tiếng pháo nó là một cái, có nhiều người nói là đốt pháo nó không có lợi gì hết mà nó chỉ có hại thôi. Theo anh thấy đốt pháo có hại không? Anh mình có thể chia sẻ như vậy.
Tôi thì cũng giống như anh đó, là Tết với pháo là nó phải đi với nhau. Từ hồi nhỏ là mình nghe cái mùi pháo là mình thấy Tết rồi. Vui lắm. Tôi cũng đã sống ở Sài Gòn một khoảng thời gian từ năm 88 cho đến lúc mà tôi đi Mỹ. Cái khoảng thời gian này đó là bắt đầu đời sống ở Việt Nam đó đã được cởi mở lên lắm, nhiều lắm rồi. Cho nên người ta đốt pháo. Tôi có chứng kiến những cái Tết mà tôi còn ở đó đó, là ta đốt pháo đến một độ kinh khủng anh ạ. Đến một cái độ, mức độ kinh khủng mà trong đêm giao thừa hầu như mình không thở được. Mình ở trong một cái đường hẻm bốn phía, nghĩa là khắp thành phố Sài Gòn là nó đều lên cả cái khói không à, khói như là một trận cháy lớn vậy đó. Tôi nhớ hồi đó tôi ở trong nhà của một có một cô cháu ở trong nhà tôi mà mới sanh đứa con nhỏ đó. Cô lúng túng không biết làm thế nào cả, bởi vì khói nó đi đầy cả trong các phòng đó, xong cũng ùa vô, có phải bồng đứa con nhỏ chạy lên tuốt lên sân thượng á. Đứng lên đó để có một chút cái không khí mà nó loãng hơn. Qua những cái Tết như thế đó, tôi thấy là cái chuyện mà cấm đốt pháo đó, nó cũng có cái lý do của nó chứ phải không? Ngoài những chuyện nguy hiểm rồi cái gây hỏa hoạn rồi hay là gây thương tật cho người đốt đó, thì nổi cái chuyện mà nó ở trong một cái đô thị mà nó gây ô nhiễm trong cái đêm giao thừa như thế đó, tôi thấy là quá đáng thật.
Vâng, vừa nói tới pháo thì mình nghĩ tới âm thanh, nhưng mà nó cũng gợi cho tôi lại một cái nhắc nhớ khác là hình như trước khi mà 75 đó, thì cái không khí ngày Tết bên cạnh tiếng pháo còn có tiếng nhạc nữa anh. Chúng tôi cũng nhớ là cứ có một cái máy cassette nhỏ nhỏ hồi xưa mà, rồi cứ sáng sớm, tức như là bắt đầu từ cái đêm giao thừa mở cho tới mùng 2 là những cái bản nhạc xuân, cho cái không khí trong gia đình là hầu như người ta thích nghe nhạc xuân lắm. Anh có kỷ niệm nào về những cái bản nhạc xuân trước năm 75 hay không thưa anh?
Dạ, kỷ niệm thì nhiều anh ạ, bởi vì tôi cũng giống như anh, nghĩa là mình đã được nuôi dưỡng trong cái nền âm thanh đó. Tết thì phải có những cái bài nhạc xuân à. Ngoài những cái chuyện mà trang trí nhà cửa, bánh mứt, rượu chè, thì cái âm thanh cũng là một, nó đóng góp rất là nhiều. Mà dĩ nhiên cái này nó không phải trong truyền thống của Việt Nam lắm, bởi vì nó chỉ là mới có sau này thôi. Nhưng mà đúng là cái âm thanh nó là một cái yếu tố rất là quan trọng. Nhất nó thẳng là âm nhạc đó, âm nhạc xuân đó. Nhạc xuân nó góp một cái không khí rất là quan trọng trong cái việc mà làm cho cái Tết nó tưng bừng, nó vui vẻ, và nó kích động cái tâm lý của mình để mà vui hơn ở trong ngày xuân. Cái thì kể ra nhạc xuân Việt Nam thì nó cũng, tuy là cái lịch sử của tân nhạc Việt Nam của chúng ta thì nó cũng chỉ mới thôi, được khoảng 70 năm. Nhưng mà tôi để ý là cái nhạc xuân đó cũng bắt đầu làm thành một cái yếu tố quan trọng, đóng góp cho cái ngày xuân, ngày Tết của dân tộc. Nhưng mà riêng tôi đó, thì tôi cho cái bài Ly Rượu Mừng của Phạm Đình Chương làm cái bài quan trọng nhất đối với cái Tết của Việt Nam. Nếu tôi nhớ không lầm thì cái bài đó được nhạc sĩ Phạm Đình Chương viết khoảng năm 1955. tức là sau khi mà cái cuộc chiến ở Việt Nam đã được chấm dứt năm 54, và cái Tết 55 là cái Tết đầu tiên mà cả dân tộc được hòa bình. Cho nên cái cảm hứng của tác giả lúc bây giờ viết một cái bài mà tôi cho là rất quan trọng, nó nói lên cái tâm thức của cái dân tộc mà được sống trong hòa bình và được vui với lại cái cảnh thanh bình và hướng về tương lai. Tôi nhớ cái bài đó được bắt đầu hát được cái trong cái Tết năm 55, và cái bài nhạc đó được đăng trên một tờ báo Xuân của Sài Gòn. Từ cái năm đó thì bài hát này nó luôn luôn được mọi người hát hoặc là yêu thích đón nghe mỗi khi mà Tết đến xuân về. Theo tôi đó là một nhạc phẩm rất là lớn. Nó diễn đạt cái nỗi vui của mỗi tâm hồn Việt Nam trong dịp năm mới. Nó diễn đạt cái tình thương yêu đối với mọi giới người trong xã hội. Và nó cũng diễn đạt cái nỗi hy vọng chứa chan của cả mỗi dân tộc khi nghĩ tới bước đường tương lai.
Vâng, một lần nữa xin cảm ơn nhà văn Phạm Phú Minh đã cho chúng tôi buổi nói chuyện trong lý thú ngày hôm nay.
Quý vị mới nghe phần trao đổi của Mạc Lâm và nhà văn Phạm Phú Minh về một số phong tục của người Việt Nam mỗi khi xuân về. Để tiếp nối chương trình, mời quý vị nghe lời chúc Tết của Mạc Lâm, sau đó là lời chúc Tết của tiến sĩ Bùi Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Sách Thái Hà, và ông Nguyễn Đình Xuân, Giám đốc Vườn Quốc gia Lò Gò, Sa Mát, Tây Ninh.
Trong không khí rộn ràng của một mùa xuân mới, Mạc Lâm xin được gửi đến quý vị thính giả thân yêu lời chúc mừng nồng ấm nhất. Mạc Lâm xin được đặc biệt kính gửi tới những vị có đóng góp tiếng nói trong các chương trình mà Mạc Lâm thực hiện trong suốt năm 2011, lời cảm ơn chân thành nhất của mình. Trong năm qua, các vụ biểu tình chống Trung Quốc cũng như các vấn đề khác tại Hà Nội, Mạc Lâm đã được các vị như tiến sĩ Nguyễn Xuân Diền, blogger Lê Dũng, nhà giáo Phạm Toàn, giáo sư Ngô Đức Thọ, nhà văn Võ Thị Hảo, nhà văn Nguyên Ngọc đã sẵn lòng trả lời những câu hỏi làm cho các bài viết phỏng vấn sống động và trung thực hơn. Tại Sài Gòn và các tỉnh khác, các vị như luật gia Lê Hiếu Đằng, giáo sư tương lai, nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc, nhà văn Trần Bình Hảo cùng rất nhiều vị khác nữa đã chia sẻ những ý kiến, quan điểm cũng như các thông tin chính xác, mang tới cho người nghe những câu chuyện sống động đáng nhớ về nhiều vấn đề của đất nước. Mạc Lâm cũng đặc biệt xin gửi đến những đồng bào dân oan trong vụ Tiên Lãng vào những ngày cuối năm vừa qua, đã gặp nhiều bất hạnh nhưng cũng lên tiếng bày tỏ những oan khuất mà mình đã chịu. Trước thềm năm mới Nhâm Thìn 2012, Mạc Lâm xin cảm ơn tất cả và cầu mong quý vị cùng quý quyến luôn được an bình trong tâm hồn, cũng như may mắn sẽ đến trong đời sống.
Năm nay là năm Nhâm Thìn, Thìn mà theo tâm linh của người phương Đông thì đấy là một con rồng may mắn. Chúng ta thường biết là năm ngoái bao nhiêu khó khăn, rồi bao nhiêu tai nạn, bao nhiêu khủng hoảng ở khắp các châu lục trên thế giới. Một cái mong muốn duy nhất của tôi, tức là năm Nhâm Thìn với cái tín hiệu là một con rồng may mắn sẽ mang lại thực sự may mắn trên cái quả đất này với 7 tỷ dân của thế giới. Chúng ta sẽ bay cao. Còn cá nhân tôi, Nhâm Thìn này thì chỉ có mong muốn rất nhỏ bé đối với mỗi một thính giả của chương trình là có 3 chữ thôi. Chữ đầu tiên tôi mong là những bạn thường xuyên nghe đài có được thành công. Bạn làm nghề gì bạn cũng cần thành công. Cái mong muốn thứ hai của tôi là hạnh phúc rất quan trọng đối với từng con người chúng ta. Và ý thứ ba, Đức Phật dạy rằng tài sản lớn nhất của một con người là sức khỏe và trí tuệ. Thì tôi mong là mỗi chúng ta có sức khỏe. Mong tất cả những ai đang nghe chương trình này thành công, hạnh phúc và sức khỏe.
Đây là Tết âm lịch mà, tôi luôn luôn mong muốn những cái điều gì tốt đẹp nhất đến năm tới. Vậy thì chắc tôi cũng như mọi người thôi. Thì chúc tất cả các mọi người ở trên trái đất này là có một cuộc sống hòa bình, ổn định, hạnh phúc, đối xử với nhau thật tốt, cũng như là bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên nói chung, để mà nhân loại chúng ta trường tồn trên cái con tàu là cái quả đất giữa cái hành tinh xanh này.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống và thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp các bạn vượt tường lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào với các làn sóng ngắn, sóng trung bình và hệ thống Internet trên computer, quý thính giả còn có thể đọc và nghe các chương trình của Đài Á Châu Tự Do qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ www.rfamobile.org/Vietnamese. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến thì xin nhớ bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam nên dùng thẻ điện thoại, vừa rẻ lại vừa thuận lợi về nhiều mặt.
Thưa quý vị, phái đoàn 4 thượng nghị sĩ Hoa Kỳ John McCain, Joseph Lieberman, Sheldon Whitehouse và Kelly Ayotte hôm ngày 20 tháng Giêng vừa qua, sau những cuộc gặp với lãnh đạo chính quyền Hà Nội, đã tiếp xúc với ba nhà đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam, gồm hai luật sư Nguyễn Văn Đài, Lê Quốc Quân và bác sĩ Phạm Hồng Sơn. Sau cuộc gặp, luật sư Nguyễn Văn Đài bị công an mời đi làm việc. Trong cuộc nói chuyện với Gia Minh sau đây, trước hết luật sư Đài cho biết trả lời của ông trước đe dọa họ sẽ đặt chốt gác trước nhà mình.
Thế thì tôi nói là đấy là việc tùy các anh thôi, các anh muốn các anh có thường người thì anh cứ việc lập chốt, còn tôi thì cũng không có nhu cầu đi lại nhiều. Tôi chỉ có đi thăm gia đình, khám chữa bệnh, những công việc riêng tư thì đương nhiên những vấn đề nhân đạo như vậy thì họ phải cho phép tôi đi. Còn những cái việc khác mà họ không muốn thì tôi cũng sẽ không có đi lại, cho nên là không biết là trong thời gian tới thì họ sẽ định giải quyết như thế nào.
Và vì cái cuộc gặp mà theo luật sư thì hẳn nhiên nó phải quan trọng, cho nên là luật sư cũng phải đến gặp, mà mặc dù là khi đến phường mà vẫn không gặp được những cái người phụ trách để mà cấp cái giấy đó.
Vâng, thì tôi theo quan điểm tôi thì cuộc gặp rất là quan trọng, bởi vì lần đầu tiên đó, những cái thượng nghị sĩ hàng đầu của Thượng viện Hoa Kỳ họ quan tâm đến vấn đề nhân quyền và họ cũng quan tâm đến tình hình dân chủ của Việt Nam, cho nên họ mới có lời mời tôi, bác sĩ Phòng Sơn cũng như luật sư Lê Quân. Thì họ muốn tìm hiểu cũng như trao đổi các vấn đề liên quan đến nhân quyền, và họ cũng muốn trao đổi làm sao để tăng cường cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ vì lợi ích chung của Việt Nam và Hoa Kỳ cũng như lợi ích của nhân dân hai nước ạ.
Qua các cái thông tin từ phía chính quyền Việt Nam cũng như là các cái phương tiện truyền thông chính thức đó thì người ta nói rằng là cái tình hình nó không như là những cái điều mà người khác đưa ra. Vậy thì luật sư có thấy là những cái nhận định của phía những cái vị thượng nghị sĩ Mỹ và những cái điều đưa ra đó và thực tế qua quan sát của luật sư thì nó có gì chênh nhau không ạ?
Thực tiễn thì chúng ta, vấn đề nhân quyền thì chúng ta nhìn nhận trên cái một cách tổng quát. Thứ nhất là trong suốt cái năm qua thì có rất nhiều những người thực hiện cái quyền con người về chính trị theo hiến pháp Việt Nam thì đã bị bắt, rất nhiều người bị trách nhiễu, rất nhiều người bị đưa ra xét xử và xử tù với rất nhiều năm. Thế đấy, tình trạng nhân quyền nó như vậy, chúng ta có thể nhìn thấy con số lượng cụ thể, nó đo bằng con số, đo bằng các vụ việc trách nhiễu những người được quyền dân chủ, chứ không phải là chúng ta nói chung chung nó lý thuyết. Cái đấy tất cả phía chính quyền cũng có thể nhìn thấy rõ điều đó, và các cái thượng nghị sĩ Mỹ cũng có thể nhìn thấy điều đó. Thì tôi chỉ nói một ông Joe Biden chỉ nói với chúng tôi một điều gì, trước đây thì ông đã từng hy vọng rằng Việt Nam có cải thiện nhân quyền, nhưng mà hiện nay thì ông rất là buồn và cái tình trạng nhân quyền không những được chẳng được cải thiện thêm bao nhiêu mà lại còn tệ hại hơn. Đấy là cái quan điểm của thượng nghị sĩ nói với tôi như vậy.
Qua những cái tin mà người ta đưa ra thì người ta cũng cho biết là cũng có những cái sự hứa hẹn từ phía các vị thượng nghị sĩ Mỹ, thì những cái hứa hẹn đó là luật sư là một trong những người tham gia, thì luật sư có thể chia sẻ được không ạ?
Thì họ cũng nói rằng họ sẽ về, họ trao đổi với các đồng nghiệp của họ và họ sẽ quan tâm hơn nữa đến các cái tình hình như của Việt Nam, và họ cũng mong muốn rằng là trong thời gian tới đây thì sẽ có một sự thay đổi nào đấy trong tình hình nhân quyền. Và thì chúng ta cũng đã lời hứa từ phía chính quyền Việt Nam cũng rất nhiều lần rồi, và các quan chức nước ngoài khi làm việc Việt Nam cũng đã nhận rất nhiều lời hứa, và chúng ta chờ đợi cái sự cải thiện đấy thực tiễn ở Việt Nam như thế nào.
Nhưng mà trong cái chờ đợi đó thì về phía bản thân luật sư và những cái người mà đang đấu tranh đó thì luật sư thấy rằng là trong cái thời gian trước mắt này thì có những cái biện pháp nào là có thể thích hợp nhất thưa luật sư ạ?
Vâng, thì trước đây thì bản thân tôi cũng như các anh em trong nước thì không có một cái kênh nào để có thể liên lạc trực tiếp với các vị thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, chỉ có mối quan hệ với Hạ viện thôi. Nhưng bây giờ chúng tôi có cả hai cái kênh, nhất là kênh liên lạc với Hạ viện Hoa Kỳ, kênh liên lạc với Thượng viện Hoa Kỳ và Chính phủ Hoa Kỳ. Cho nên là chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa trong việc làm rõ những vấn đề ở Việt Nam và vận động họ một cách tích cực hơn nữa trong vấn đề đó. Không những chúng tôi vận động phía Hoa Kỳ, chúng tôi vận động cả phía Liên minh châu Âu EU và rất nhiều các nước khác có mối quan hệ về kinh tế, chính trị, ngoại giao Việt Nam để làm sao cái tình hình nhân quyền Việt Nam sẽ ngày một cải thiện tốt hơn, đem lại lợi ích cho chính người dân Việt Nam cũng như đem lại lợi ích cho dân tộc chúng ta.
Và đó là về đối với phía bên ngoài, còn ở phía bên trong thì ra sao ạ?
Phía bên trong thì anh cũng biết đấy, phong trào dân chủ Việt Nam thì trong năm 2011 thì cũng có những cái bước phát triển, mặc dù nó chưa đem lại cái kết quả như mọi người mong đợi và mong muốn, nhưng mà dù sao nó cũng là cái tạo đà cho những năm tiếp theo. Thì chúng tôi hy vọng rằng trong thời gian tới thì làm sao phải có một các tổ chức chính trị hay đảng phái anh chị được thành lập ra đời để nó lãnh đạo phong trào dân chủ trong nước, và cũng là cái cầu nối để liên hệ với những người dân cũng như là để vận động phía nước ngoài và thu hút sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế cũng như đồng bào Việt Nam ở nước ngoài.
Và trong cái cuộc nói chuyện trước cái thềm năm mới như thế này thì xin luật sư cũng có những cái chia sẻ với quý thính giả đang nghe đài Á Châu Tự Do ạ.
Vâng, thì nhân dịp năm mới và ngày Tết cổ truyền sắp đến thì tôi cũng xin kính chúc tất cả ban biên tập của đài Á Châu Tự Do cùng toàn thể quý thính giả của đài Á Châu Tự Do ở trong nước cũng như ngoài nước một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt ạ.
Xin chân thành cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Đài về một số những cái chia sẻ về những cái diễn biến mới nhất xảy ra đối với bản thân luật sư ạ.
Để tiếp nối chương trình phát thanh sáng mùng 2 Tết, mời quý vị nghe lời chúc Tết của anh Phạm Phú Thiện Giao, chủ bút tờ Người Việt tại Lido Sài Gòn và thi sĩ Du Tử Lê.
Xin chào tất cả khán giả của chương trình Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Tôi là Phạm Phú Thiện Giao, sinh năm 1970 tại Hội An, Quảng Nam và hiện đang làm trong ngành báo chí và định cư tại California, Hoa Kỳ. Nhân dịp năm mới, cầu mong cho mọi người, mọi nhà ở Việt Nam một đời sống kinh tế khấm khá hơn, an khang hơn, đời sống tinh thần an lạc, thanh bình và vạn sự như ý. Xin chúc mừng năm mới.
Kính thưa quý thính giả, tôi là Du Tử Lê. Mặc dù tôi ở hải ngoại, nhưng mà cái tấm lòng của tôi, cái trái tim của tôi thì lúc nào cũng hướng về quê nhà, nghĩ tới quê nhà. Và đây là cái lời chúc chân thành của tôi nhất, là mong tất cả quý thính giả sẽ có được một cái năm an lành và hạnh phúc.
Quý vị vẫn đang trên làn sóng của Đài Á Châu Tự Do. Sau đây, mời quý vị cùng đến với tạp chí Câu Chuyện Hàng Tuần do Quỳnh Trì phụ trách.
Quỳnh Trì chào đón quý khán giả đến với chương trình Câu Chuyện Hàng Tuần được phát vào mỗi sáng thứ ba. Kính thưa quý vị, có những đứa bé trở thành phụ nữ khi chưa kịp lớn lên. Đó là câu chuyện về bé Nga mà Quỳnh Trì chia sẻ sau đây. Trong căn nhà nhỏ ập ẹp tại một xóm vắng của xã Phú Riền, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, hai mẹ con bé Nga nếp mình trên chiếc giường tre cũ nát. Mới hơn 8 giờ tối mà người trong xóm nhỏ này đã ngủ hết, khiến mọi âm thanh trong đêm càng rõ hơn. Chốc chốc, bé Nga thở mạnh, trở mình trên chiếc giường tre kêu cót két. Cái thai của bé Nga đã qua tháng thứ 6, làm cô bé càng nặng nề, khó ngủ. Chị Nguyễn Thị Ngọc Thủy nghe tiếng thở của con mà bụng rối bời.
Bây giờ thì nó bình thường hay mà, nhưng mà điều có thấy là nó chỉ cái bụng nó to rồi nó hơi mệt hơn. Thì mình thấy con mình như vậy đó, rồi mình thấy dù tối mình ngủ mình thấy nó thở, nó mệt, nên mình cảm thấy mình tội cho nó.
Bây giờ mới bước qua tuổi 12, mới mấy tháng trước, em chỉ là một cô học sinh cấp 2, vô tư đạp xe cổ ngang đến trường. Nhưng sự vô tư ấy có lẽ cũng không đủ để che lấp đi những ám ảnh của một ngày cách đây khoảng 7 tháng. Ngày đó, Nga trở thành đàn bà khi vừa học xong lớp 6. Vào một ngày đầu tuần tháng 7 năm nay, chị Thủy, mẹ của bé Nga được người ta mướn cạo mũ cao su trong một đám rừng ở huyện bên cạnh. Đã quen với công việc làm thuê của mẹ, Nga đi theo và trong nhà giúp một người bạn của chị Thủy. Chỉ một lát sau, Nga bị một thanh niên hàng xóm mà em gọi là chú Kim, 28 tuổi, khống chế rồi thực hiện hành vi mà ngay cả bản thân Nga cũng chẳng biết gọi tên là gì. Chị Thủy đau xót kể lại.
Thì một lần thì chị chở nó xuống nhà là coi dùng cái nhà thằng đó, là chị với thằng đó với mẹ nó đi làm á. Thì nó biết là mẹ nó nhờ con bé chị xuống coi nhà dùm. Thì nó đi xong rồi bắt đầu là nó biết là con bé mình chị nhà thôi, là bắt đầu nó ra bộ nó quanh về lại, nhưng mà trong khi chị với lại mẹ nó không biết. Là tại khi vừa gãy á thì là mỗi người làm mỗi hướng.
Sau hôm bị cưỡng hiếp, bé Nga sống trong im lặng và sợ hãi khi bị chú Kim dọa giết. Những ngày sau đó là những ngày cùng cực đối với Nga. Đêm nào ngủ, bé cũng nằm mơ thấy hình ảnh của mình bị nhét khăn vào miệng, ú ớ la hét. Còn trong mơ, chú Kim thì mặt đầy mồ hôi. Suốt thời gian đó, hễ khi gặp một người có hình dáng giống chú Kim là bé Nga lẩn tránh, không dám nói với ai. Giọng non nớt, bé Nga cho biết.
Một phần là sợ mẹ la chứ, một phần là trả chú đó, nó hâm dạ con.
Chính vì quá sợ hãi, bé Nga xin mẹ lên Sài Gòn cách chỉ cho nhà của dì ruột. Đến tháng 9, khi vào học lớp 7, bé Nga có triệu chứng buồn nôn và lén nghe người lớn nói chuyện, bé nghĩ mình đã mang thai. Lúc đó, Nga cũng xin mẹ nghỉ học để lên thành phố làm việc vì sợ. Chị Thủy nói.
Nhưng mà là tự nhiên bé Nga thời gian vừa qua là khi nó bị như vậy thì là nó sợ. Nó sợ là nó nói ra thì chị lại đánh, mà cái thằng nó lại hâm giết bé Nga nữa. Thành ra là nó không dám nói. Ở trong 2 tháng hè thì xin chị nó đi xuống cái gì đó, nó phụ gì nó, yeah. Nó phụ gì nó cách chỉ. Để cho gì nó trả nó 1 tháng 1 triệu, để nó mốt về đóng trường học với mình quần áo. Thì đi trong 2 năm đi được 1 tháng, hơn 1 tháng. Thì bắt đầu là quanh về để ôn bài đi vô học lớp 7. Thì về học được khoảng được nửa tháng. Thì lại bé nó nói là sau này nó mới kể thằng biết, nó nói là trường có cái gì chúng là cứ hay nôn ói, là kiểu như người chơi cứ nghe mấy chị lớn hơn á, có chồng á nói là có bầu là ốm yếu rồi ói mửa rồi đó, thì làm bà mà bé nó cũng suy nghĩ như vậy, làm nó sợ lắm. Vì nó nói chị là thôi bây giờ con nghỉ học, con không đi học nữa, mẹ cho con xuống gì con làm đi. Thì chị mới nói là thôi bây giờ thứ nhất nhà mình nghèo thì thôi con gái học bao nhiêu cũng được, biết chữ được rồi, xuống sau này đi làm về phụ mẹ cũng được. Thì nó đi trong 3 tháng nữa là tổng vừa 1 tháng 10 ngày hè, với lại nửa tháng học nữa, với lại 3 tháng khi mà phát hiện ra, viện phát hiện ra nó có thai lẫn 5 tháng. Từ 5 tháng nó đỡ chị chắc cũng khoảng được cỡ 20 ngày, thì chị đâu có phát hiện ra cái gì đâu. Mới thời gian đầu nên là chưa thấy cái gì.
Trong thời gian ở Sài Gòn làm việc, dì của Nga phần vì quá bận, phần vì ở nhà có nhiều người làm, và Nga cũng khá tròn trịa ngay cả khi không mang thai, nên dì của bé Nga đã không phát hiện em có dấu hiệu lạ. Bây giờ nhớ lại, đối với Nga, những ngày sống với bí mật là một cực hình cho bé Nga. Cô bé cho biết, mỗi ngày khi nhìn mình trong gương, bé thấy bụng càng lớn dần mà kinh hãi. Mỗi đêm, khi mọi người đã ngủ, khi chiếc máy vắt sổ đã ngưng, là Nga nằm trằn trọc, cầu nguyện đến sáng ngủ dậy thì cái thai sẽ mất đi. Thậm chí, có đêm em còn tự trở ngang rằng mình đang ở trong một giấc mơ, và trong hiện thực em chỉ là một con Nga 12 tuổi chạy xe đạp cổ ngang đi học với một cái bụng bình thường như các bạn. Bé Nga sống với bí mật đó mãi cho đến đêm Noel vừa qua. Chị Thủy kể lại.
Ngay cái đêm Noel vừa rồi bên Việt Nam vì nó có dẫn đi cho mấy đứa con gái đi chơi, thì lại thích đi vô nhà thờ để xem lễ mà. Thì bắt đầu vô thì nó chung chung đứng với những người lớn á, những người lớn tuổi đó. Thì họ mới nói, Thuận ơi, nhìn con bé nó mày, cháu mày thì chừng nó có bầu. Đó, xong cái gì Thuận nó mới nói là làm gì có gì có bầu, đi xuống đây đi làm, ngày tới làm xong đóng cửa ngủ, làm gì có bầu. Cái mấy bạn nói là tao rời cái bụng ra, tao nhắc là có chừng nó có bầu thiệt. Đó, thì cái bà nói là thì mày cứ ngày mai dẫn bé cháu mà đi khám thử coi thử nha. Thì vì nó về trưa lại cái nó mua cây mà về thứ hai mà thì nó dẫn nó xuống vô trong phòng toilet à nó tỉ cho người ta thử thấy hai gạch thì vì nó mới đi thì dẫn xuống bệnh viện mà Mỹ Đức ở dưới thành phố thì siêu âm là bỡ ngỡ ra là 19 tuần rồi.
Lúc này cái thai đã quá lớn không thể phá được, nhưng để bé Nga sinh em bé cũng khá nguy hiểm vì cơ thể em chưa phát triển. Mỗi lần thấy con vất vả khó nhọc với cái bụng bầu là chị Thủy không cầm được nước mắt.
Chị lo lắm, phải nói là chị muốn lấy chữ luôn mà chị khóc không biết. Đêm nào chị cũng khóc, ban ngày cũng khóc, đêm chị cũng khóc. Chị cứ sợ là cái sức khỏe, cái tinh thần thì chị không nói rồi. Cái tinh thần thì có thể mình đang ngủ nó, nhưng mà cái sức khỏe đó là mình không đánh được. Cái tinh thần đó mình đánh được. Ví dụ mình ăn uống nó đi, hay là mình dụ nó, mình mua, mình cho nó cái này kia thì nó mừng, thì nó cũng chơi lãng. Nhưng cái sức khỏe nó là mình không đánh được. Ví dụ bây giờ mặt tay nó còn nhỏ quá, nó bị cái gì thì mình không đánh được, mình chỉ là đi hỏi bác sĩ thôi. Cho nên chị lo lắm.
Yeah.
Ban đêm mà nó ngủ là chị không có ngủ được đâu. Chị cứ nhìn qua thấy nó vậy là bắt đầu chị cứ buồn hết.
Khi có tin bé Nga mang thai, nhiều người đã đổ những lời cay nghiệt lên bà mẹ đơn thân. Còn chị Thủy chỉ biết cắn răng chịu đựng. Gia đình nghèo khó, chồng chị Thủy bỏ mẹ con chị khi bé Nga vừa biết nói bi bô. Tuổi phận mình chỉ là một người nhà quê làm thuê cút mướn, chị Thủy không dám bước thêm bước nữa, sống với cái nghề khiêng gạch mướn mà nuôi con. Vậy mà ngoài chiếc xe đạp cổ ngang làm phương tiện cho hai mẹ con đi lại, gia đình cũng chẳng có gì quý giá. Cái mà hai mẹ con chị gọi là nhà, mùa nắng thì không sao, nhưng cứ mưa xuống là dột đến giường, chị nói.
Chị đi làm thuê, chị đi bốc gạch mướn người ta để người ta thuê nhà ấy mà. Nói chung thì hãng bên chị thì họ không nhận là 45 tuổi nữa, là nhận từ khoảng 18 tới 25 thuê mà. À, nói chung thì thời gian trước thì cũng chạy đi xe đạp, nhưng mà được có người anh của chị đó, để bán cái xe đó cho chị thì được 80 ngàn. Ví dụ như khi người ta có xe máy thì người ta đi nhanh, thì họ tới họ làm trước. Còn mình không có thì đôi khi mình đi gần thì mình cứ đặt xe đạp được, còn đi xa quá thì mình đặt không kịp thì mình ở nhà. Mình không có tiền mình ăn. Đâm ra là ông anh ông thấy tội nghiệp rồi ông kêu ông bán cho cái xe đó là người bán thì cho chị vậy đó. Để cho chị đi làm nó đều công với người ta vậy đó.
Có lẽ chính vì khuân vác nặng cộng với sức bốc của người đàn bà mà chị Thủy hay bị chứng tụt huyết áp. Cho nên mong ước của bé Nga là trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ. Bây giờ điều kỳ diệu đối với bé Nga là có thể lấy em bé ra để Nga có thể đi học lại và thực hiện ước mơ ấy, Nga nói.
Dạ, hôm bữa có mấy người bạn vô thăm mà con trốn, con ngại, bạn chặt, lo là ngốt mổ lấy em bé ra là xong rồi trở lại bình thường. Con ới làm bác sĩ, chữa bệnh cho mẹ con, là bị nhức đầu với đau lưng.
Người đàn ông mà bé Nga gọi là chú Kim đã bị bắt và hiện tại đã có người nhận nuôi con của bé Nga. Chị Thủy cho biết với sức khỏe của Nga thì có lẽ sinh tự nhiên là điều không thể, nhưng chị hy vọng con mình sẽ vượt qua được. Chị Thủy cũng dự tính chuyển trường cho con để bé Nga yên tâm học hành. Có lẽ đó không phải là một kết thúc thần tiên như bé Nga từng mơ ước, nhưng là một kịch bản tốt nhất trong lúc này. Nếu gõ chữ bé gái bị hiếp dâm trên Google, sẽ có đến 20 triệu kết quả, trong đó là vô số những câu chuyện đau lòng, tương tự như chuyện của bé Nga. Sự việc xảy ra, có người trách những tên yêu rau xanh, cũng có người trách những bậc phụ huynh lơ là trong việc chăm nom con cái. Nhưng nói chuyện với bé Nga, với chị Thủy mới thấy họ đều là những nạn nhân. Và có lẽ họ cần một sự cảm thông hơn một sự trách cứ, bởi nếu được chọn lại từ đầu, thì chị Thủy cũng phải bắt buộc chọn sự bươn chải. Quý thính giả vừa đến với chương trình Câu Chuyện Hàng Tuần. Mời quý vị đóng góp ý kiến cũng như chia sẻ câu chuyện của mình với Quỳnh Chi tại địa chỉ quynhchi@rfa.org. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Mời quý vị cùng nghe bản tin rút gọn của chương trình Thời sự sáng hôm nay.
Hệ thống ngân hàng tại Việt Nam vào quý 1 năm mới sẽ chứng kiến một làn sóng các vụ hợp nhất và mua lại. Các bộ trưởng ngoại giao các nước EU hôm qua đã đồng ý nới lỏng lệnh cấm vận dành cho Miến Điện để thúc đẩy đổi mới tại nước này. quân đội Philippines hôm qua lên tiếng bảo vệ thành tích nhân quyền của chính quyền Tổng thống Aquino, nói rằng những vụ vi phạm nhân quyền được thực hiện bởi lực lượng an ninh đang được điều tra và đã có những hình phạt. Syria hôm qua từ chối kế hoạch được Liên đoàn Ả Rập đưa ra đề nghị chuyển giao quyền lực từ Tổng thống Bashar al-Assad sang Phó Tổng thống. Syria vừa ký một hợp đồng trị giá 550 triệu đô la để mua 36 máy bay chiến đấu Yak-130 của Nga. Giá dầu thô đã tăng trong ngày hôm qua sau khi EU đồng ý áp đặt lệnh cấm vận mua dầu thô từ Iran. Một chính trị gia cao cấp của Iran hôm qua lên tiếng nói rằng Iran nên ngưng việc bán dầu thô cho EU ngay lập tức để làm gián đoạn kế hoạch cấm vận của EU.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau tại những quốc gia bao gồm Bắc Hàn, Campuchia, Lào, Miến Điện, Tây Tạng, Trung Quốc và Việt Nam. Trọng tâm chương trình của chúng tôi là các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ánh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Cảm ơn quý thính giả đã nghe buổi phát thanh sáng mùng 2 Tết Nhâm Thìn của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay từ 9 giờ đến 10 giờ trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 49 mét và nửa giờ đầu trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Trong không khí rộn ràng ngày đầu năm mới, trước khi khép lại chương trình, mời quý vị cùng nghe giai điệu Tết Nguyên Đán của Phương Uyên qua tiếng hát thanh thảo. Vũ Hoàng cùng toàn ban kính chào và chúc quý vị những ngày đầu năm mới yên bình và hạnh phúc.
thật nhiều hạnh phúc, niềm vui và sức khỏe.
Been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.